Long huyết chiến thần, chương 726, một cái tinh đàn cuối cùng, góc truyện audio.com, có kinh nghiệm tu luyện xích đế phần thiên ấn lúc trước tu luyện kim đế già thiên ấn đây còn muốn đơn giản hơn rất nhiều, nhất là tại bên trong không gian dưới lòng đất khắp nơi đều nồng nặc khí tức kim khí, lúc này được kim đế ấn hấp dẫn, những kim khí cắt sỏi dưới đất có một cỗ khí lưu nhàn nhạt hướng thân thể long thần hội tụ đến, một cắt sỏi là một tí xíu khí lưu, vô số kim khí cắt sỏi tụ tập lại khí lưu phải là vô cùng kinh khủng, những khí lưu màu vàng hội tụ thành một con sông kim sắc từ trong kim đế ấn trong lòng bàn tay long thần tước lên thân thể long thần. Lực lượng kim thuộc tính tại trong thân thể long thần nhanh chóng trưởng thành. Lấy huyền kim phách làm dẫn, lúc này dưới lực lượng kim khí dưới đất là chiến lực chủ yếu, dưới long thần khắc khổ kim đế già thiên ấn, giống như xích đế phần thiên ấn vậy, từ từ thành hình ở trong lòng bàn tay long thần, tại trong tay long thần, hai cái đế ấn, chia thành một đỏ một kim, sáng lên ánh sáng ngọc. Tại trong vũ khiếu long thần, chân nguyên đem hai loại lực lượng cách ra, bên trái hỏa diễm ngập trời, bên phải huyền kim phách bộc phát ra quang mang ánh sáng ngọc kim sắc, hai loại vật dẫn đều quay tròn quanh đan hoàn ở trung tâm, chân nguyên long thần vẫn luôn đem chúng tách ra. Kim đế già thiên ấn, rốt cục cũng thành công. Điều này đại biểu cho, long thần ngày hôm nay đã hoàn thành một nửa, kế tiếp là một nửa khác, đó chính là đem hai loại lực lượng này dung hợp với nhau, đây là một quá trình cẩn thận điều hòa, long thần tại trong quá trình này, từng điểm buông ra chân nguyên của mình, để cho hai loại lực lượng thô bạo này tiếp xúc đàn với nhau, đợi đến khi bọn chúng hoàn toàn quen thuộc lẫn chính thức tiếp xúc với nhau, sẽ có xung đột lớn, thậm chí có thể kề vai chiến đấu. Muốn cho hai loại lực lượng này dung hợp còn mất không ít thời gian, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Long thần tính toán đại khái, dung hợp cần phải có tính bền bỉ nhẫn nại, đồng thời cũng cần tới nghị lực chịu được thống khổ, phải biết rằng hai loại lực lượng này mặc dù đã hình thành, nhưng mà lực lượng cuồng bạo vẫn còn đó, bọn chúng tồn tại xung đột, long thần tồn tại thống khổ. Xem ra cũng chỉ có thể chịu đựng. Ở bên dưới lòng đất, long thần để cho hai loại lực lượng bắt đầu dung hợp dài lâu, thời gian ngày qua ngày, dưới long thần cắn răng kiên trì, rất nhanh hai loại lực lượng dung hợp, thời gian dành cho thành công, so với long thần suy đoán phải là hơn một chút. Thời gian trôi qua, long thần lặng lẽ triệt hồi chân nguyên, lam ma viêm và huyền kim phách lúc này ngoan ngoãn vờn quanh xoay tròn quanh đan hoàn trong vũ khiếu long thần. Đến điểm này, tu luyện kim đế già thiên ấn coi như triệt để hoàn thành. Long thần có thể cảm giác được một cỗ lực lượng càng thêm kinh khủng tồn tại ở trên bàn tay của mình, nếu như hai loại lực lượng này dung hợp tạo thành công kích dĩ nhiên là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, long thần cũng có loại cảm giác tái thế. Tu luyện một đường, gian nan vô cùng, không có nào có thể tùy thời thành công. Cho dù làm chuyện gì, đều phải cắn răng kiên trì mới là vương đạo. Ngày như hiện tại thực lực của ta, không phải so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều hay sao? Đại vũ cảnh ngũ trọng, cộng thêm hai cái đế ấn. Thực lực như vậy, có thể làm cho long thần tại trong địa vũ cảnh thất trọng đi ngang. Kế tiếp ta tiếp tục tu luyện địa vũ cảnh lục. Góc truyện audio.com trọng, hay là rời khỏi nơi này trước chỗ khác cũng không phải là một địa phương tu luyện tốt, nhưng mà nếu như không trải qua trải nghiệm ta khó có thể thấu triệt lĩnh ngộ. Long thần sửa sang lại những suy nghĩ. Thân phận của ta đã bị người ta biết, hơn nữa ta còn là người mang trọng bảo, đoán chừng vì huyền kim phách và vũ thần bi, chẳng những người phong tộc và kim tộc sẽ tìm đến ta, hận không được một đao giết ta đoạt bảo, những người khác nghe được tin tức cũng sẽ không bỏ qua cho ta là một kẻ nhỏ yếu. Ta bây giờ thực lực mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng mà đối mặt với những võ giả cường hãn đỉnh phong của vạn quốc cương vực vẫn có chênh lệch không nhỏ, ta còn hẳn là tu luyện tới địa vũ cảnh lục trọng, sau đó mới đi ra ngoài. Long thần vừa mới chuẩn bị hạ cái quyết định này, tiểu miêu liền cắt đứt lời hắn, nói. Tiểu tử có chừng có mực, ngươi cho rằng chỗ này thật an toàn sao? Chẳng lẽ còn gặp nguy hiểm? Long thần ngu ngốc hỏi. Ngươi cũng biết những phệ kim khí kia là từ đâu tới chứ? Tiểu miêu nói, long thần nhớ lại, ban đầu khi gặp phải phệ kim khí, hình như là từ dưới chui lên, chẳng lẽ nói. Dưới đáy lòng đất này, ở một nơi chừng một dặm chính là một mảnh đại dương phệ kim khí kia đang không ngừng hướng phía trên phun trào, mới có thể tạo thành thiên tai ở trong miệng các ngươi. Vị trí của ngươi bây giờ cách phệ kim khí, mặc dù không gần nhưng cũng không xa, lúc trước ta nhìn phệ kim khí không có động tĩnh gì, cho nên mới yên tâm để ngươi tu luyện ở nơi này, thế nhưng qua mấy ngày nữa, phía dưới sẽ động tĩnh rất lớn, ta đoán chừng mất không bao lâu nữa nó sẽ phun trào, ngươi ở dưới lòng đất này cho dù có huyền kim phách trốn đi cũng không phải đơn giản. Trời ạ, sao ngươi không nói sớm? Long thần có chút im lặng, hoàn hảo là mình vận khí tốt trước tu luyện thành công kim đế già thiên ấn, nếu không nói tại lúc mình tu luyện thì phệ kim khí nổi dậy, đoán chừng mình sẽ biến thành từng mảnh nhỏ. Đã như vậy, long thần dĩ nhiên không dám ở lại cái địa phương này nữa, hắn gật đầu, nói. Đã vậy rồi thì rời khỏi nơi đây thôi, thái cổ bãi tha ma lớn như vậy, hơn nữa ta có phệ linh yêu đồng bọn họ muốn phát hiện ra cũng không phải là chuyện đơn giản, cộng thêm ta còn có pháp bảo huyền kim phách, chỉ cần tại Liêu Kim vực thì ngay cả Phong Chi Lâm cũng không bắt được ta. Sau khi quyết định chủ ý, Long Thần liền sử dụng huyền kim phách hướng phía trên đại địa mà đi, tại bên dưới lòng đất lưu lại một tháng, phía trên rốt cuộc có phát sinh ra chuyện gì không? Từ dưới lòng đất đi ra ngoài, Long Thần phát hiện bên ngoài hiện là ban đêm, cũng không biết thái cổ bãi tha ma rốt cuộc là ở địa phương nào, bọn họ từ trên tinh bàn đến thoạt nhìn thái cổ bãi tha ma như là một phiến không gian khác, nhưng mà nơi này cũng có mặt trời và mặt trăng, cũng có ban ngày và ban đêm, so với Long Tế Đại Lục thì lại giống nhau như đúc, cho nên Long Thần suy đoán nơi này là một khối thuộc Long Tế Đại Lục. Hắn mơ hồ nhớ rõ đã từng nghe người ta nói qua thái cổ bãi tha ma là một mảnh đất không người ngăn cách vạn quốc cương vực và tam đại đế vực. Trong không khí có mùi máu tươi, chắc chung quanh đây có người. Từ dưới mặt đất đi lên, Long Thần liền ý thức được điểm này. Trên thực tế có rất nhiều người nhận ra hắn, đều biết bộ dạng của hắn sau khi Long Thần biến thân, trong đó bao gồm cả Phong Chi Lâm, cho nên Long Thần không lo lắng. Gocchuyenaudio.com, mình vừa mới đi ra đã gặp phải người tới đuổi giết. Nơi này, cách Hắc Kim Thành một khoảng đã rất xa rồi, Long Thần dương mắt nhìn chung quanh chỉ thấy nơi này vẫn còn ở trong Liêu Kim vực, phương vị cụ thể còn không biết, thế nhưng cũng không phải một nơi bằng phẳng ở bên cạnh Hắc Kim Thành, mà nơi này tràn ngập rừng rậm cương thiết danh phù kỳ thực, từng mảnh cương thiết dài dài từ trong lòng đất đâm lên chỉ lên trời cao vô tận. Trước mắt là vô số chi chít cương thiết rừng rậm này hẳn là tồn tại rất dài trong dòng lịch sử, nơi nơi đều là vết tích loang lỗ, trong không khí mùi máu tươi và rỉ sắt hòa quyện lại với nhau làm cho người ta nôn mửa. Long Thần vội vàng dùng phệ linh yêu đồng nhìn tình huống chung quanh trong phạm vi một dặm. Cương thiết rừng rậm này vô cùng bí tịch, mỗi một mảnh cương thiết cao cũng ít nhất 10 thước, chắn mất tầm mắt Long Thần, cho nên Long Thần cũng chỉ có thể dùng phệ linh yêu đồng thôi. Ánh mắt của hắn xoay quanh bốn phương tám hướng, rốt cuộc tại một phương hướng thấy được nơi phát ra mùi máu tươi. Nơi đó có đám người lúc này đang tranh đấu kịch liệt. Phàm là nơi tranh đấu, hơn nữa tranh đấu thảm liệt như vậy, chẳng lẽ là có thứ tốt sao? Nếu đã đụng phải Long Thần dĩ nhiên là muốn đi nhìn một chút, hắn ngừng lại hô hấp lặng lẽ tiếp cận nơi đó, hơn 20 người kia còn chìm đắm trong tàn sát, rất ít người chú ý tới Long Thần bỗng dưng xuất hiện ở một góc. Trên mặt đất đã có nhiều người chết như vậy sao? Long Thần kinh ngạc phát hiện trên mặt đất còn có hơn 30 thi thể nằm đó. Xem ra nơi này đúng là xuất hiện rất nhiều đồ vật mới đưa tới rất nhiều người tụ tập lại, xảy ra một cuộc chém giết. Long Thần nhìn kỹ lại, ánh mắt của hắn lướt qua đám người đang điên cuồng tàn sát quăng đến phía sau bọn hắn, tại phía sau bọn hắn xuất hiện một đại môn cương thiết trống trơn, bên trong hắc ám và sâu thẳm, thế nhưng tại nơi cuối cùng hình như có một đạo màu lam, phảng phất như u quang tinh quang. Đây là một cái động cuột cương thiết, nhìn từ bên ngoài giống như là cửa vào của một cái lăng mộ nào đó. Nơi này được gọi là Thái Cổ Bãi Tha Ma, nếu như mang danh phần mộ trước mắt là một cái hố cuột, nói vậy hẳn là một cái lăng mộ rồi. Tại Thái Cổ Bãi Tha Ma, lăng mộ đồng nghĩa là bảo vật. Có vật tốt gì sao? Long Thần có chút tò mò, ánh mắt của hắn chuyển hướng đến những người đang chém giết kia, nhìn một chút có thể hay không từ trên người bọn họ chiếm được một tí tin tức. Trong đám người này, phần lớn đều là địa vũ cảnh lục trọng, còn có một số địa vũ cảnh ngũ trọng, đa số trên người đã bị thương, bọn họ biết tranh đoạt cũng vô vọng cho nên liền thối lui ở phía xa xa, nhìn chiến đấu giữa hai người, mà hai võ giả dũng mãnh kia, lúc này dưới vạn chúng chú ý đã liều mạng rồi, thực lực của bọn họ chính là địa vũ cảnh thất trọng. Địa vũ cảnh thất trọng tại Thái Cổ Bãi Tha Ma đã có thể được coi như là cường giả. Dù sao võ giả địa vũ cảnh bát trọng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Hai gã võ giả địa vũ cảnh thất trọng đang liều mạng chém giết. Các ngươi nói hai cao thủ kia ai có thể có được danh ngạch? Ta xem cái gã nam tử áo đen kia nắm phần thắng tương đối lớn, hắn tới sau không trải qua chém giết trước đó nên lực chiến đấu còn bảo tồn rất nhiều. Bản thân ta cho rằng hắn tương đối mạnh, dù sao trước đó hắn đã. Gocchuyenaudio.com, đánh bại một gã võ giả địa vũ cảnh thất trọng, trình độ dũng mãnh có thể thấy được chút ít a. Một cái danh ngạch cuối cùng, dù sao cũng không có chúng ta trong đó. Nơi này thế nhưng xuất hiện cửa vào một lăng mộ, ai có thể nghĩ đến a, các ngươi nói, cái lăng mộ này, bên trong đó sẽ có bảo vật như thế nào? Ta cũng không biết, thế nhưng bên trong huyệt có 7 cái tinh đàn, ngay cả một ít cường giả cũng xuất hiện tranh đoạt, đây có phải hay không lăng mộ của Thất Diệu Tinh Quân, một trong Thất Quân truyền thuyết? Trong lăng mộ có thể có hay không truyền thừa Thất Diệu Tinh Quân? đi làm mộng đẹp của ngươi đi, thất quân truyền thừa cũng là để cho chúng ta nhìn thấy sao, nhớ ngày đó thần tộc và ma tộc cũng bởi vì chiếm được truyền thừa ma thần đế quân và bạch liên tiên tử, mới có được thế lực cường thịnh như ngày hôm nay, cấp độ truyền thừa kia chúng ta là loại thảo dân bé nhỏ sao có thể hiểu được, ha ha. Một người trong đó nở nụ cười, khắp nơi đều là người chết cũng chỉ có mình hắn bật cười mà thôi. Long thần cẩn thận nhìn tình huống phụ cận, trong lúc này hai tên võ giả địa vũ cảnh thất trọng kịch chiến nhau, nói vậy có được tư cách tranh đoạt một cái danh ngạch cuối cùng. Nghe bọn hắn nói trong đó xuất hiện ra 7 tinh đàn, nhưng mà bây giờ bên trong đó chỉ có một nơi lóe lên huỳnh quang màu lam, đây chẳng phải nói tinh đàn kia sau khi có người đi vào hẳn là tắt ngúm. Đến cùng có phải là thất diệu tinh quân truyền thừa hay không? Long thần cũng có chút ít nghi ngờ, nghe Thiệu Vũ nói, ngũ đế bảo tàng chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết mà thô, không nhất định ở trong thái cổ bãi tha ma, mà thất quân truyền thừa là tồn tại chân thật. Long thần mặc dù không biết thất diệu tinh quân là như thế nào nhưng mà có thể trở thành một trong thất quân, tất nhiên là cường giả thiên vũ cảnh tuyệt đỉnh, chỉ có ở bên đế vực mới xuất hiện cường giả như vậy, hắn lưu lại truyền thừa làm sao mà đơn giản được. Thái cổ bãi tha ma quả thực khắp nơi đều là bảo vật, trước đó vừa mới xuất hiện một cái vũ thần bi, bị long thần chụp đến tay, sau đó hắn từ dưới lòng đất đi lên, gặp phải địa phương có thể là truyền thừa một trong thất quân. Móc lửng, long thần rất nhanh liền quyết định, hắn muốn vào đó xem một chút. Dù sao còn dư lại một cái danh ngạch cũng không cần khách khí, hơn nữa long thần đã tới cảnh giới này rồi, hai tên địa vũ cảnh thất trọng khi phanh phất như đã đến tình trạng lưỡng bại câu thương, vừa vặn dùng chúng để thử một chút thực lực bây giờ. Khi mà hai người đánh đến mức khó phân thắng bại, mà người vây xem cũng có ý đồ muốn chiếm ngư ông đắc lợi, long thần từ trong cương thiết rừng rậm phía sau lừng thững đi ra. Lại tới một tên muốn kiếm tiện nghi, nói đùa gì vậy, loại tiểu tử này thì có nhặt được thứ gì chứ? Bọn họ đang đợi hai tên địa vũ cảnh thất trọng phân ra thắng bại, kết quả tốt nhất chính là bọn họ lưỡng bại câu thương, trong bọn họ chỉ còn có một người may mắn sống sót, vậy thì tất cả mọi người không có cơ hội, bọn họ lúc này không dám trực tiếp xông vào trong lăng mộ, bởi vì nếu như vậy mà nói rất có thể bị hai gã địa vũ cảnh thất trọng kia vây công. Bọn họ đều là địa vũ cảnh lục trọng, có thể từ trong một chút việc nhỏ không đáng kể, phân biệt ra thực lực. Long thần thấy long thần chỉ là địa vũ cảnh ngũ trọng, bọn họ đều đem long thần không coi ra gì, tiếp tục nhìn xem hai. Góc truyện audio.com, cường giả địa vũ cảnh thất trọng chiến đấu. Thế nhưng để cho bọn họ sợ ngây người chính là thiếu niên này lại không thèm nhìn mọi người, không chớp mắt, mặt không đổi sắc, trực tiếp vòng qua hai bên tên võ giả đang đối chiến hướng vào cửa lăng mộ đi tới. Tên thiếu niên này kỳ quái là ai, hấp dẫn chú ý của mọi người, trong đó bao gồm cả hai tên võ giả địa vũ cảnh thất trọng. Bọn họ ngu ngốc một lát, sau đó hai người nhanh chóng phân ra, bọn họ bộc phát ra chiến đấu thảm liệt như vậy, đó chính là vì một cái danh ngạch cuối cùng, mà long thần lại là ban ngày ban mặt đi tới đây, không phải là đang đùa giỡn hay sao? Cách chương.